Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 1 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ông Trump sắp ra lệnh xây bức tường Mexico, ngừng nhận người tị nạn. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Trung Quốc muốn dàn xếp tranh chấp với Hoa Kỳ. Và Moscow không ảo tưởng khôi phục nhanh chóng mối quan hệ với Hoa Kỳ.
Phe Dân Chủ nói tân Tổng thống Donald Trump nên tập trung vào công việc thay vì cố chứng minh số người đến xem lễ nhậm chức của ông là cao nhất.
You cannot run a government. You cannot help people. You cannot keep America.
Thượng nghị sĩ Chuck Schumer nói một người không thể lãnh đạo đất nước được nếu người đó lẩn tránh sự thật. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Lam Thủy sẽ tường trình về người Việt duy trì văn hóa Tết ở Mỹ. Tiếp theo là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng Everyday Grammar. Và sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hôm thứ Ba, Thượng viện Mỹ chỉ chuẩn thuận được một người trong số những nhân vật được Tổng thống Trump đề cử vào các chức vụ chủ chốt trong chính phủ của ông. Thống đốc Nikki Haley được chuẩn thuận vào vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Từ Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, thông tin viên Michael Bowman của đài VOA tường thuật rằng các đảng viên đảng Cộng Hòa tố cáo các chính khách đảng Dân Chủ là sử dụng các chiến thuật nguy hiểm để trì hoãn tiến trình chuẩn thuận nhân sự, trong khi phe Dân Chủ nhất bật khẳng định họ chỉ làm nhiệm vụ của mình theo hiến pháp. Hoài Hương trình bày thêm chi tiết sau đây.
Cho tới bây giờ, các nhân vật đã được chuẩn nhận vào nội các của chính phủ Tổng thống Trump, gồm có Bộ trưởng Quốc phòng John Mattis, Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly và Giám đốc CIA Mike Pompeo. Hiện chưa biết số phận của hơn một chục nhân vật, chủ yếu được ông Trump đề cử vì họ vẫn đang trong vòng được cứu xét tại Thượng viện. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer bày tỏ nỗi bực dọc của ông.
Chúng tôi đang ngồi đây và đòi Tổng thống phải xúc tiến nghị trình của ông tại một thời điểm khi mà các nghị sĩ đảng Dân Chủ đang cố trì hoãn việc chuẩn thuận một số đông nhân vật đã được đề cử vào nội các của Tổng thống Trump. Xin quý vị hãy hoàn tất nhiệm vụ đó. Nền kinh tế và sự an toàn của đất nước chúng ta tùy thuộc vào đó.
Các nghị sĩ đảng Dân Chủ thuộc nhóm thiểu số trong Thượng viện, tự họ không thể ngăn chặn các quyết định bổ nhiệm nhân sự. Tuy nhiên, họ có thể trì hoãn việc biểu quyết trong nhiều ngày, là điều đã xảy ra cho ông Rex Tillerson, người được ông Trump chọn vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, gây bực dọc cho các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Bob Corker của Đảng Cộng Hòa phát biểu.
Vào một thời điểm trong lịch sử đất nước khi mà biết bao nhiêu biến cố đang xảy ra trên khắp thế giới, cản trở một người đang chờ được chuẩn thuận, làm trì chậm tiến trình chuẩn thuận của người đó. Thực tình, tôi phải nói là một hành động trả đũa tiểu mọn.
Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ tức thời phản bác rằng đảng của ông tự hào về công việc mình đang làm. Ông cùng với các nghị sĩ Đảng Dân Chủ khác bênh vực cho hành động của họ là đúng đắn.
Isn't it the obligation of both the Republicans and Democrats to make sure we vet?
Thử hỏi có phải chúng ta, các nghị sĩ Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đều có nghĩa vụ bảo đảm là mình phải xem xét kỹ lưỡng những người được đề cử. Họ sẽ nắm quyền lực rất lớn trên cuộc sống của mỗi người dân Mỹ. Bỏ một chút thời giờ để tìm hiểu xem họ thực sự nghĩ gì và sẽ làm gì trong các tình huống nào, xứng đáng với thời giờ chúng ta bỏ ra bây giờ.
Các đảng viên Đảng Cộng Hòa lưu ý rằng, hồi năm 2009, họ đã giúp một tay để đẩy nhanh nhiều nhân vật được Tổng thống lúc bây giờ là ông Obama đề cử trong suốt tiến trình chuẩn thuận. Thượng nghị sĩ John Cornyn của Đảng Cộng Hòa phát biểu.
At this point in President Obama's administration, 5 days into the administration, there were 14.
Tại thời điểm này trong chính phủ của Tổng thống Obama, 5 ngày sau khi ông nhậm chức, có tới 14 bộ trưởng nội các được chuẩn thuận. Cho tới giờ này, chỉ có 3 người được chuẩn thuận vào chính phủ của Tổng thống Trump. Các bạn đảng Dân Chủ của chúng ta cần phải bỏ lại sau lưng chuyện quá khứ. Cuộc bầu cử đã qua rồi. Và giờ chúng ta có nhiệm vụ cai trị đất nước.
Nhưng những nhân vật được ông Trump đề cử là những nhân vật đặc biệt, cần phải được xem xét đặc biệt theo các chính khách của đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer.
We call this the swamp cabinet. Billionaires and bankers. No cabinet has had so many.
Chúng tôi gọi đây là nội các đầm lầy, toàn những tỷ phú và chủ ngân hàng. Chưa từng có một nội các chính phủ nào mà quy tụ nhiều người giàu có đến như vậy. Chưa từng có một nội các nào gồm nhiều người có thể có những xung đột lợi ích tiềm tàng như vậy.
Với thế đa số của họ tại Thượng viện, Đảng Cộng Hòa có thể chuẩn thuận tất cả những nhân vật được Tổng thống Trump đề cử, cho dù có sự hợp tác của Đảng Dân Chủ hay là không. Vấn đề ở đây là họ có thể hoàn tất công việc này nhanh chóng tới mức nào.
Chưa đầy một tuần sau lễ nhậm chức Tổng thống, các nghị sĩ đảng Dân Chủ cảnh báo tân Tổng thống Donald Trump rằng ông nên tập trung vào việc thực hiện những hứa hẹn mà ông đã đưa ra khi tranh cử và thôi cố chứng minh cho những chuyện không đúng sự thật. Cảnh báo này được đưa ra ngay sau khi ông Trump tuyên bố rằng lễ đăng quang của ông có số người tham dự đông nhất từ trước tới nay và rằng lẽ ra ông đã thắng cả số phiếu phổ thông lẫn phiếu cử tri đoàn trong cuộc tổng tuyển cử. Thông tin viên Zlatika Hogue của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Ông Trump đã giành được 306 phiếu đại cử tri, so với bà Clinton chỉ giành được 232 phiếu, bảo đảm thắng lợi bầu cử không thể tranh cãi. Nhưng kết quả kiểm phiếu sau cùng cho thấy là số phiếu phổ thông mà bà Clinton giành được vượt quá số phiếu của ông Trump tới 3 triệu phiếu. Sau lễ nhậm chức, ông Trump nói kết quả đó phản ánh các vụ gian lận bầu cử. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc John Spicer đã xác nhận cáo buộc đó của ông Trump hôm thứ Ba 24 tháng 1.
The comment that he made was, he said 3 to 5 million people, you know, could have voted illegally.
Trong phát biểu của Tổng thống, ông nói từ 3 đến 5 triệu người có thể đã đi bầu bất hợp lệ căn cứ trên những nghiên cứu mà ông được xem. Nhưng Tổng thống nói rất rõ rằng ông thắng cử căn cứ vào 306 phiếu đại cử tri mà ông đã giành được.
Chính quyền của ông Trump cũng quả quyết rằng lễ nhậm chức Tổng thống của ông có số người tham dự cao nhất từ trước tới nay, trái ngược với tường trình và hình ảnh do truyền thông báo chí loan tải. Theo ước tính từ nhiều nguồn, số người tham gia cuộc tuần hành phản đối của phụ nữ một ngày sau lễ nhậm chức cao hơn xa so với số người đến xem lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Trump. Những người theo Đảng Cộng hòa của ông Trump tìm cách lánh xa vụ tranh cãi này, nhưng khi bị các phóng viên báo chí hỏi dồn, Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan nói:
I've already commented on that. I've seen no evidence to that effect, and I've made that very, very clear.
Tôi đã phát biểu về vấn đề này rồi. Tôi không thấy có bằng chứng nào cho thấy là có gian lận bầu cử, và tôi đã làm rõ, rất rõ vấn đề này.
Ông Ryan sau đó nhanh chóng đổi sang đề tài khác. Nhưng các nghị sĩ Dân Chủ đã gửi đi một thông điệp đến tân Tổng thống Trump, nhấn mạnh rằng ông sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm về những gì ông phát biểu. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh tụ khối thiểu số Dân Chủ ở Thượng viện, nói:
You cannot run a government. You cannot help people. You cannot keep America.
Ông không thể lãnh đạo một chính phủ. Ông không thể giúp dân chúng. Ông không thể bảo vệ an toàn cho đất nước nếu ông không chấp nhận sự thật, những dữ kiện thực tế. Đơn giản và rõ ràng như vậy. Nếu ông không bắt đầu làm như vậy thì đất nước này sẽ gặp rắc rối to. Và đó sẽ không phải là rắc rối của đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, rắc rối của lập trường cấp tiến hay bảo thủ, mà là rắc rối vì người ta đã lẩn tránh sự thật.
Trong phát biểu hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của bang New York cũng khiển trách các đảng viên của Đảng Cộng Hòa đã không phản ứng đủ mạnh trước những tuyên bố không có cơ sở của ông Trump.
When these falsehoods are told, our Republican colleagues have an obligation.
Khi những điều không đúng sự thật được nói ra, các đồng sự của chúng ta bên Đảng Cộng Hòa có nghĩa vụ phải bác bỏ những điều đó, chứ không phải tìm cách nói vòng vo, lẩn tránh vấn đề.
Ông Schumer còn nói rằng, trong cương vị Tổng thống, ông Trump không nên nói về bầu cử hay số người đến xem lễ đăng quang của ông, mà nên chú tâm vào những việc như ông sẽ kiến tạo được bao nhiêu công việc làm mới. Một trong những hứa hẹn khi ra tranh cử của ông Trump là khôi phục ngành công nghiệp sản xuất của Mỹ, và đàm phán lại các hiệp định thương mại mà ông tin là phương hại tới người lao động Mỹ.
Tổng thống Donald Trump tin rằng có hàng triệu người đã bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc cho biết vào hôm thứ Ba, mặc dù những chứng cứ phổ biến cho thấy điều ngược lại. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer cho các nhà báo biết Tổng thống không tin điều đó. Các giới chức chính phủ phụ trách bầu cử ngày 8 tháng 11 nói họ không thấy có chứng cứ về gian lận bầu cử và trong lịch sử bầu cử tại Hoa Kỳ cũng không có chuyện này. Ngay cả Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, nhân vật cấp cao nhất của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội, cũng nói ông không thấy có bằng chứng hậu thuẫn cho tuyên bố của ông Trump. Ông Trump của Đảng Cộng Hòa đã giành chiến thắng về cử tri đoàn là số phiếu quyết định người làm tổng thống, nhưng ông thua đối thủ Đảng Dân Chủ Hillary Clinton khoảng 2,9 triệu phiếu phổ thông. Ông Trump từng nhiều lần nói ông thắng số phiếu phổ thông, nhưng chỉ vì gian lận bầu cử. Nhưng ông chưa bao giờ chứng minh khẳng định của mình. Đây là phát biểu mới nhất trong một loạt những sao nhãng trong những ngày đầu của chính quyền Trump có nguy cơ làm lu mờ những mục tiêu và nỗ lực thúc đẩy các đề xuất về chính sách. Hôm thứ Bảy, một ngày sau khi nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, ông Trump phàn nàn rằng truyền thông đã hạ thấp số lượng người tham dự lễ nhậm chức của ông và gọi các nhà báo là một trong những người thiếu trung thực nhất trên trái đất. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang chuẩn bị ra lệnh xây dựng một bức tường dọc theo biên giới với Mexico và áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với những người được phép vào nước Mỹ, theo lời một số quan chức chính phủ và các chuyên gia về di trú. Ông Trump dự kiến sẽ ký các sắc lệnh đầu tiên liên quan đến vấn đề di trú trong chuyến thăm Bộ An ninh Nội địa vào ngày thứ Tư. Những động thái này được tiến hành theo lời hứa được ông thường xuyên lặp đi lặp lại trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ thắt chặt các biện pháp an ninh để bảo vệ đất nước. Ông Trump muốn xây dựng một bức tường dọc theo suốt chiều dài biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Hiện chỉ có hàng rào ở một số khu vực biên giới. Ông Trump còn hứa là sẽ buộc Mexico phải trả kinh phí xây dựng bức tường này. Ông nói đầu tiên Quốc hội sẽ ủy quyền cho chính phủ trả kinh phí xây tường và sau này chính phủ Mexico sẽ hoàn trả lại khoản kinh phí trên. Mexico đã nhiều lần tuyên bố sẽ không trả tiền xây bức tường này. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto sẽ thăm Tòa Bạch Ốc vào tuần tới. Những người thông thuộc với các lệnh về di trú cho biết ông Trump đang cân nhắc việc ngưng nhận người tị nạn trong 4 tháng và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ ít nhất là 30 ngày đối với bất cứ ai đến từ Iraq, Iran, Libya, Syria, Somalia, Sudan và Yemen. Lệnh cấm được cho là có dành cả các trường hợp ngoại lệ đối với những người thuộc các thiểu số tôn giáo tại nước họ đang phải đối mặt với chính sách đàn áp. Ông Trump thường dùng các cuộc tập hợp trong chiến dịch tranh cử để chỉ trích chính sách nhận người tị nạn vào Hoa Kỳ. Ông nói chúng ta không hề biết những người này là ai. Ban đầu, ông đề xuất một lệnh cấm nhận người từ các quốc gia Hồi giáo. Đề xuất này đã bị chỉ trích mạnh mẽ, sau đó ông đổi lập trường thành các nước có liên quan đến khủng bố. Dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, Tòa Bạch Ốc cho biết ưu tiên hàng đầu là bảo vệ người Mỹ, trong lúc cố gắng giúp đỡ những người bị buộc phải rời quê hương của họ vì chiến tranh, khủng bố và bất ổn chính trị. Chính quyền Obama nói những người tị nạn là những người bị sàng lọc kỹ lưỡng nhất khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Họ bắt buộc phải qua kiểm tra an ninh, kiểm tra các dữ liệu về quá trình và sinh trắc học, bị rà soát bởi các cơ quan công lực và tình báo và qua các cuộc phỏng vấn kỹ càng trước khi được phép vào Hoa Kỳ. Với nhiều người tị nạn, quá trình này phải mất tới 2 năm. Trong năm 2016, Mỹ đã nhận khoảng 85.000 người tị nạn, trong đó có hơn 12.500 người Syria. Ông Obama đã đặt mục tiêu cho năm tài khóa 2017, bắt đầu vào tháng 10 năm 2016, là nhận 110.000 người tị nạn.
Theo công bố ngày 25 tháng 1 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế gọi là TI, chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm 2016 của Việt Nam là 33 trên 100 điểm. Với con số này, Việt Nam đứng thứ 113 trong số 176 nước trong bảng xếp hạng toàn cầu. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, điểm của Việt Nam tăng nhẹ 2 điểm. Trong các năm từ 2012 đến 2015, Việt Nam có mức điểm là 31. TI nhận xét, mặc dù điểm số tăng nhẹ, nhưng Việt Nam chưa tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá trong cảm nhận về tham nhũng trong khu vực công và tiếp tục nằm trong nhóm các nước mà tham nhũng được cho là nghiêm trọng. Quan điểm này cũng tương đồng với nhận định của Chính phủ Việt Nam và đánh giá của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng những năm của Chính phủ. Các lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần công khai gọi tham nhũng là quốc nạn tàn phá Việt Nam hàng chục năm qua năm nay. Chỉ số CPI của TI xếp hạng 176 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công. Trên thang điểm từ 0 đến 100 của CPI, 0 là tham nhũng nghiêm trọng và 100 là rất trong sạch. Dù bị đánh giá là chưa tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá, song Việt Nam cũng được ghi nhận đã có một số bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế và chính sách liên quan đến phòng chống tham nhũng. Tổ chức hướng tới minh bạch TT, cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam, cho rằng trong năm 2016, Việt Nam đã có những bước tiến bao gồm thông qua luật tiếp cận thông tin, hoàn thành công tác đánh giá 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng, triển khai sửa đổi toàn diện luật này, tiếp tục nội hóa quy định của Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc gọi là UNCTAD và về hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi. Từ Nha Trang, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo cũng là người tích cực hoạt động vì tiến bộ xã hội, nói với VOA về nguyên nhân công cuộc chống tham nhũng của Việt Nam vẫn ì ạch.
Tại sao cái tham nhũng không thể quyết định được, đến tham nhũng càng ngày càng nặng đi, bởi vì chính vì cơ chế chính trị là độc đảng, không có sợ giám sát phân quyền, không có cái lực lượng nào giám sát, thì không có sợ ai lên tiếng. Nếu mà để tạo ra một cái đột biến, chắc chắn là nó phải có một cái gắn với một cái đột biến về cơ chế, thể chế chính trị.
Ông Tạo khẳng định Đảng Cộng sản cầm quyền lâu nay muốn giữ hình ảnh tốt, vì thế họ không xử lý một cách ồn ào, đổ dưới quan chức cấp cao dính líu tới tham nhũng, đồng thời cản trở báo chí đưa tin. Ông nói rằng một số quan chức bị trị tội tham nhũng chỉ là những con ruồi, con muỗi thôi, trong khi các quan chức cấp cao mà ông ví như những con hổ, con sư tử thì không bị đụng tới.
Có những việc rất lớn, những chuyện nó chính xác hoàn toàn, nguồn tin được rất tốt, nhưng mà chắc chắn không đem ra báo chí. Và khi xử lý thì cũng âm thầm. Có những cái vụ tôi biết là họp với những chị xong là gợi ý là thôi đồng chí làm đơn xin nghỉ để cho sức khỏe đi để giải quyết cho em đẹp. Tức là họ muốn giữ một cái bộ mặt sạch sẽ trước dân chúng và quốc tế. Là Đảng Cộng sản Việt Nam là không có tham nhũng ở với người hàng đầu như thế.
Để tạo ra chuyển biến tích cực và thay đổi rõ rệt hơn nữa về cảm nhận tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam, tổ chức hướng tới minh bạch TT đưa ra một số khuyến nghị. TT nói nhà nước cần tăng cường tính liêm chính trong hệ thống tư pháp để đảm bảo các nguyên tắc độc lập trong công tác xét xử của tòa án và thẩm phán. Một khuyến nghị nữa của TT là cần phải áp dụng các biện pháp trừng phạt một cách triệt để và có hệ thống đối với hành vi tham nhũng. Từng là hội thẩm nhân dân trong 8 năm và có bằng cử nhân luật, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định rằng nếu cơ chế chính trị không thay đổi, việc điều chỉnh sửa đổi luật không có tác dụng nhiều.
Các tổ chức quốc tế, các chính phủ ở nước ngoài cố gắng giúp đỡ hỗ trợ Việt Nam trong cái vấn đề là tu sửa lại luật pháp và đặc biệt là vấn đề chống tham nhũng. Họ cũng muốn giúp Việt Nam, và Việt Nam tôi ghi nhận là cũng có sự thay đổi nhất định trong các lĩnh vực soạn thảo các cái pháp luật điều chỉnh lại để cho nó có thể biệt những cái hở tham nhũng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đó nó không có hiệu lực, nó chỉ hỗ trợ một phần nào, nó giống như một chức rất cấp tác thôi. Chứ nó không phải là phần quyết định, nhưng quyết định vẫn là phải có tam quyền phân lập, phải có đối lập đa nguyên đa đảng để giám sát chuyện lẫn nhau.
Bên cạnh khuyến nghị về hệ thống tư pháp, tổ chức hướng tới minh bạch nói nhà nước Việt Nam cần tiếp tục nội hóa điều 13 của Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc. Họ cho rằng làm như vậy là nhằm đảm bảo sự tham gia của xã hội trong phòng chống tham nhũng. Họ chỉ ra rằng nhà nước cần xây dựng cơ chế đối thoại và tham vấn thường xuyên giữa nhà nước, người dân và các tổ chức xã hội về các vấn đề liên quan đến phòng chống tham nhũng. Cuộc triển lãm trên mạng trưng bày giấy mời làm việc sau gần 2 tháng thực hiện đã thu hút gần 100.000 lượt người vào xem. Cuộc triển lãm độc đáo này do các nhà tranh đấu nhân quyền Việt Nam thực hiện, trưng bày hơn 150 văn bản do chính quyền gửi đến người dân như giấy mời, lệnh hay giấy triệu tập. Giới hoạt động nói rằng cuộc triển lãm cho thấy chính quyền đã lợi dụng các loại giấy mời khác nhau để đe dọa và sách nhiễu những tiếng nói phản biện. Từ thành phố Hồ Chí Minh, cựu nhà báo Quỳnh Ngọc Trên cho VOA biết lý do cuộc triển lãm này.
Cơ quan của nhà nước mà cụ thể là bên công an, họ cứ nghĩ là họ có quyền và họ muốn làm gì họ làm. Và do vậy là cứ mỗi việc là người ta gọi giấy mời xuống tới công dân và bắt công dân gọi là giấy mời. Nhưng thật ra là áp lực công dân phải tới đồn công an làm những việc mà họ cần. Thật ra những cái việc đó là họ cần người dân. Nếu người dân hợp tác là phải xin người dân để người dân cung cấp thông tin hay là hợp tác với họ để làm cho rõ ra cái việc gì đó. Thì họ phải cần tới người dân, họ đến tận nhà người dân nên người ta xin người dân có cho phép bỏ thời giờ ra để nói chuyện với họ không, hợp tác họ không. Thì ngược lại, họ rất là uy quyền, họ ngộ nhận họ có những cái quyền như vậy. Và họ cứ gửi cái email, mỗi vụ việc, mỗi thứ, gửi email buộc dân phải tới đồn công an làm việc.
Ông Quỳnh Công Thuận, người từng tham gia các đợt biểu tình chống chính sách bá quyền của Trung Quốc, cho VOA biết.
Từ khởi xướng là anh Quỳnh Ngọc Trên á, những cái thời gian gần đây đó thì nhiều người bị mời hồi một cách lạ lùng lắm á, mời triệu tập rồi bắt vào những cái lý do nó rất là vớ vẩn, thì không nào nghĩ ra được hết. Hai vợ chồng bị mời đến đột qua, nó đưa ra nó hỏi bây giờ nó sản xuất thêm chuyện ảnh mời như vậy đó. Ai có những cái mời từ xưa giờ mà những mời nằm mà nó được chuyện hàng độc đáo, những hàng lạ lùng của tập cũ xưa nhất thành chưa nên.
Anh Quỳnh Công Thuận cho biết nhà báo Quỳnh Ngọc Trên đã được anh Quỳnh Ngọc Thuận cho biết anh là người được trao giải người có giấy mời cũ nhất. Anh đã nhận lệnh mời của công an phải đi học tập vào năm 1979 và một loại giấy mời khác vào năm 1987. Ông Thuận cho biết ông không nhớ nổi ông đã nhận tất cả bao nhiêu giấy mời, có giấy với lý do rất là vô lý từ chính quyền kể từ khi ông tham gia các cuộc biểu tình chống ý đồ bá quyền của Trung Quốc. Ông Thuận cho biết đã có lần nhận được giấy mời đi kèm với lệnh áp tải.
Người tập rất nhiều. Cái đợt mà anh nước trời bị bắt đó, thì chúng tôi cá nhân tôi khoảng 4 giấy rõ mà nó trừ tập thành 3-4 đợt có cái nó không dễ dễ với trừ tập tình nhất nha. Nó gửi lên 2 đêm xe hậu cò để chở đi luôn anh. Thì mình cũng đừng được cái đợt có điều cài bị bắt đó. Người ta cố tình người ta giữ lại. Thì cái đợt có nghi cái đợt là Trung Quốc mà tổ chức hội đồng mỹ thuật tin đó thì họ giữ luôn cái tôi chứng luôn là ngày 2 ngày luôn liên tục không bao giờ đúng ra luôn mà họ lên nhìn nhận cái danh là triệu tập về vấn đề mà biểu tình chung với nước cần đó.
Theo cựu nhà báo Quỳnh Ngọc Trên, cuộc triển lãm được sự hưởng ứng của giới đó tranh đấu, những người liên tục bị gọi lên làm việc với chính quyền, người có giấy mời nhiều nhất như bà Dương Thị Tân với 51 giấy mời, giấy triệu tập, ông Phạm Bá Hải nhận được 39 giấy mời, giấy triệu tập. Nhìn chung, theo nhà báo Quỳnh Ngọc Trên, khi giấy mời không người dân không đến thì chính quyền gửi giấy triệu tập. Trên diễn đàn của cuộc triển lãm, người ta thấy các nhà hoạt động như cựu tù nhân Lương Tâm, Quỳnh Ngọc Tuấn, nhà vận động Phạm Thanh Nghiên, nhà báo tự do Trương Duy Nhất, blogger Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, blogger Nguyễn Văn Thạnh, luật sư Hà Huy Sơn đều đã nhận được rất nhiều giấy mời và giấy triệu tập. Ông Trên giải thích ý nghĩa của cuộc triển lãm như sau.
Và như vậy thì tôi làm cái cuộc triển lãm này để nói lên rằng là công dân là cơ quan pháp luật nhưng mà không hiểu biết pháp luật và lạm dụng cái quyền của mình để mà xúc phạm tới cái quyền lợi của người dân. Mục đích là trao đổi kinh nghiệm với nhau là cái việc gì mình cần thì mình đến mà mình không cần thì mình không đến. Không phải cái nhất thiết công an mời hay triệu tập. Đúng không đúng với pháp luật mà vẫn cứ đấy và đồng thời cũng góp ý với cơ quan nhà nước là phải hiểu cái quyền của mình ở mức nào và cái quyền của người dân ở mức nào mà phải làm theo đúng pháp luật.
Theo nhà báo và blogger Quỳnh Ngọc Trên, nhiều người đã nhận các loại giấy triệu tập mà không rõ lý do bị triệu tập, nhưng vì họ không còn lưu giữ các giấy tờ đó nên không tham gia vào cuộc triển lãm độc đáo này. Ông Trên khuyến khích các nhà tranh đấu nên lưu giữ các loại giấy mời và giấy triệu tập để làm bằng chứng cho điều mà ông cho rằng là cách thích thực nhất để tham gia là cách để thực thi pháp luật sai trái của nhà nước. Những ngày gần Tết Đinh Dậu, cuối tháng 1, 2017, nhu cầu đi lại ở thành phố Hồ Chí Minh tăng cao. Không chỉ những người từ xa đến như các Việt Kiều, du khách nước ngoài, mà ngay cả nhiều người dân thành phố cũng cần di chuyển nhiều hơn để thăm gặp, mua sắm hay giải quyết những công việc cuối năm. Góp phần đáp ứng cho nhu cầu này là hàng nghìn chiếc xe dịch vụ đi chung thường được biến đến cái tên như Uber. Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 4.000 xe Uber ở thành phố. Anh Nguyễn Tử Trọng, người đã đầu tư tiền tỷ khoảng 50.000 đô la để mua xe chạy cho Uber, chia sẻ với VOA rằng lượng khách tăng lên nhưng giá cả không thay đổi nhiều.
Trong lượng khách thì rất nhiều, khách tăng lên gấp đôi đó. Tùy khu vực, tùy thời điểm, có đôi lúc khu vực của mình không tăng, cứ còn tệ hơn cả xe ôm nữa.
Để hoạt động hiệu quả trong những ngày đường xá thường kẹt xe, anh Trọng, 35 tuổi, cho biết anh thường chạy trong thành phố và tránh một địa điểm nổi tiếng về kẹt xe là sân bay Tân Sơn Nhất.
Xe mình xuất phát từ Tân Bình rồi sau đó thì đi tìm cách đi vô khu trung tâm. Mấy ngày mà cao điểm mình né sân bay ra. Nếu mà có đi sân bay thì mình chỉ có đi lúc khoảng đêm khuya và từ gần sáng.
Các chuyến đi của anh có độ dài rất khác nhau, có chuyến chỉ chừng 1 đến 2 cây số, nhưng cũng có chuyến đến 20 cây số. Theo lời anh, do ứng dụng đón khách hiện nay trên điện thoại thông báo đích đến của khách nên anh không có sự lựa chọn. Anh nói khi chấp thuận đón khách, khi khách lên xe rồi, cho dù họ đi rất ngắn, anh cũng phải chấp nhận. Bù lại, sự nhiệt tình của anh được đền đáp là xếp hạng của anh được khách chấm điểm sao ở mức cao. Theo các tính điểm của Uber, 5 sao là cao nhất. Các lái xe phải duy trì mức 4, 6 sao trở lên mới được lái cho hãng. Anh Trọng vẫn giữ ở mức này. Trong công việc, anh cho hay gặp ít Việt Kiều và các khách hàng của anh rất đa dạng, từ người Việt Nam cho đến người nước ngoài. Đưa ra so sánh về họ, anh nói:
hầu như khách Việt Nam mình mất lịch sự lắm. Họ không như khách Tây đâu. Khách Tây á, là họ ra chỉ điểm trong cái tầm quan sát của tài xế dễ thấy nhất và những cái nơi đón khách dễ nhất. Khách Việt Nam là cứ hẻm hó. Nói chung là Việt Nam mình nó không về văn hóa đi xe thì em nghĩ là nó không tốt. Khách Việt Nam mình rất tệ.
Một ngày làm việc của anh Trọng thường dài 12 tiếng, thành quả công sức lao động, kể cả phải chịu đựng những vị khách bất lịch sự hoặc khó tính là khoản thu nhập từ 1 đến 1,2 triệu mỗi ngày, khoảng 50 đô la. Đây là mức thu nhập vừa phải ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất ở Việt Nam, có chi phí sống khá đắt đỏ. Còn so với cả nước, có thu nhập bình quân đầu người hàng năm khoảng 2.000 đô la, đó là mức khá cao. Anh nói đây là công việc phù hợp với năng lực và tính tình của anh và sẽ tiếp tục gắn bó. Không may mắn như anh Trọng, anh Trần Chinh Chiến, 37 tuổi, dường như sắp đón Tết không được vui vẻ vì anh vừa bị hãng Uber đình chỉ sau 2 tháng. Anh Chiến nói nguyên nhân mà anh bị xếp hạng sao thấp có thể lỗi từ phía khách hàng.
Họ căn cứ vào cái chấm sao của khách hàng. Giả sử như có những người ta không biết chấm sao thì không để ý thì người ta bấm nó 1-2 sao thì trong một thời gian thì sao nó không vượt cái mức 4.6 thì tôi đang nặng đơn thực hiện bên đó mà.
Hoạt động của các xe Uber đã mang lại sự cạnh tranh lớn cho các hãng taxi truyền thống. Một lãnh đạo hãng taxi lớn Vinasun mới đây nói với VOA hãng không tăng giá vào dịp Tết, trong khi hãng Mylin Taxi có tăng giá chút ít.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự tính sẽ đến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc vào tuần tới. Ông đã chọn hai đồng minh thân cận của Mỹ cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong tư cách là một người đứng đầu Ngũ Giác Đài. Một giới chức giấu tên của Mỹ cho biết hôm thứ Ba, ông James Mattis, một tướng thủy quân lục chiến về hưu, đã tuyên thệ nhậm chức đứng đầu Ngũ Giác Đài ngay sau lễ nhậm chức của ông Trump hôm thứ Sáu. Việc khởi hành nhanh chóng đến châu Á có thể được xem là một sự đồng ý của tân chính quyền Hoa Kỳ về tầm quan trọng của những mối quan hệ an ninh. Chuyến đi được thực hiện ngay sau khi ông Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP của 12 quốc gia, thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử, nhưng lại gây thất vọng cho rất nhiều đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ ở châu Á. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã xem TPP như một phần trong chính sách đối trọng với một Trung Quốc đang lên. Hiện không có thông tin chi tiết về hành trình của ông Mattis. Tuy nhiên, trong cuộc điều trần nhận chức vụ trong tháng này, ông Mattis nói Thái Bình Dương là một ưu tiên và các nhà phân tích mong đợi chi tiêu quân sự của tân chính quyền Trump sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Á. Mối quan tâm hàng đầu của Hoa Kỳ trong khu vực là vấn đề vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa của Bắc Triều Tiên, cũng như những động thái quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Căng thẳng leo thang với Bắc Kinh vào tuần này khi Tòa Bạch Ốc của ông Trump cam kết sẽ bảo vệ các lãnh thổ quốc tế trong tuyến hải lộ chiến lược. Đáp lại, Trung Quốc nói có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Trong khi điều trần tại Thượng viện, ông Mattis cũng lên tiếng quan ngại về Bắc Triều Tiên. Ông mô tả các hoạt động của Bình Nhưỡng là một mối đe dọa nghiêm trọng mà Hoa Kỳ cần phải chú ý. Hiện có khoảng 28.500 binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú tại Hàn Quốc để giúp quốc gia này chống lại Bắc Triều Tiên. Trung Quốc muốn đối thoại với tân chính quyền Hoa Kỳ để dàn xếp tranh chấp và thúc đẩy mối quan hệ song phương, nhưng chỉ trên cơ sở tôn trọng các lợi ích cốt lõi của nhau, giống như nguyên tắc một Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người vừa nhậm chức hôm thứ Sáu, đã khiến Bắc Kinh nổi giận trước khi ông lên nhận nhiệm sở vì gây ra mối nghi ngờ về nguyên tắc một Trung Quốc. Theo đó, Washington thừa nhận lập trường của Bắc Kinh về chủ quyền của Đài Loan. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẽ dùng vũ lực nếu cần để kiểm soát Đài Loan. Phát biểu tại một buổi tiệc chiêu đãi đón Tết Nguyên Đán sắp tới, Ngoại trưởng Vương Nghị nói định hướng tương lai của mối quan hệ Trung-Mỹ đã thu hút sự chú ý. Ông nói chúng tôi sẵn sàng trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc một Trung Quốc và tôn trọng các lợi ích cốt lõi của nhau để đối thoại với tân chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Lam Thủy gửi đến quý vị bài tường trình về người Việt duy trì văn hóa Tết ở Mỹ.
Đối với người Việt xa quê hương, Tết là những ngày quan trọng nhất để họ có thể tụ họp, thăm hỏi và tham gia các hoạt động cộng đồng. Ngày Tết còn là dịp để tìm hiểu và duy trì những nét đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam, nhất là đối với các bạn trẻ người Mỹ gốc Việt. Từ San Jose, California, nơi tập trung rất đông người Việt định cư, chị Tiên Bùi không khỏi xúc động khi nhớ lại những ngày Tết khi chị còn nhỏ.
Cuộc sống của chị nó trải qua nhiều cái giai đoạn đó. Trước 75 thì ăn Tết nó vui hơn, rồi sau 75 thì nó bị giới hạn nhiều thứ, rồi nhà mình cũng nghèo đi. Cho nên cái Tết nó cũng hơi bị mất vui phần nào. Thì cái đó, thì hồi mà trước 75 thì chị không nhớ rõ lắm, nhưng mà chị thấy vui lắm. Chẳng hạn như là ba má chị có thể mua nhiều nước ngọt, nhiều soda cho cả nhà. Nhưng mà sau 75 thì không có những cái đó nữa thì mình thấy buồn, thì mình còn nhỏ mà. Rồi sau thì khi mà qua đây đó thì vì không có về lúc đó, thời gian đó chưa có về lại được Việt Nam. Cho nên mỗi cái Tết là mỗi cái mình nằm mình nhớ nhà. Mình nhớ nhà lắm và mình chỉ sinh hoạt ở trong cái cộng đồng nhỏ vì lúc đó người Việt khá ít. Không có những cái hội chợ Tết lớn như bây giờ thì mình đến những cái trung tâm sinh hoạt của mà cộng đồng họ thuê hoặc ở chùa thì mình chỉ đi tới đó để mình biết là có Tết.
Sau vài năm định cư tại Mỹ, nhóm của chị Tiên Bùi bắt đầu góp sức tổ chức hội chợ Tết cho sinh viên, giúp cộng đồng vui Tết và nhớ Tết. Giờ đây sau hơn 30 năm, chị Tiên Bùi vẫn đồng hành cùng các bạn trẻ tổ chức hội chợ Tết sinh viên ở San Jose. Chị nói:
có những em trẻ và sinh viên họ làm một cái hội chợ Tết cũng rất là quy mô. Thì cái đó là cái tinh thần của người trẻ mà chị thấy là họ làm việc phục vụ cho cái giới trẻ. Cho nên nó rất là hứng khởi, nó có nhiều cái mới lạ.
Năm ngoái, chị Tiên Bùi đã dựng một làng Việt Nam và tổ chức đám cưới đầu xuân trong khu vực hội chợ Tết được rất nhiều người yêu thích. Tết năm nay, chị sẽ tổ chức một gian hàng triển lãm đồ gốm cổ của Việt Nam 500 năm về trước. Mục đích của việc tổ chức các hội chợ Tết sinh viên nhằm giúp các em nhỏ hiểu về văn hóa và không quên cội nguồn. Do vậy, năm nay đã có khoảng 500-600 em học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia. Anh Jason Nguyễn, 29 tuổi, người đã đứng ra tổ chức 3 hội chợ Tết sinh viên chia sẻ với VOA về điều đã thôi thúc anh góp phần duy trì Tết Việt.
Mình cố gắng mình làm ra một cái chương trình Tết mà nó có ý nghĩa về văn hóa, rồi cũng tạo cơ hội cho những bạn trẻ ở đây, họ đi ra với cộng đồng, họ hiểu biết hơn về cộng đồng để rồi họ tham gia mình làm Tết này. Thì chính vì vậy là cái thúc đẩy Jason muốn làm Tết, tại vì Jason muốn bây giờ mình có sức chút xíu thì mình tạo ra một cái gì đó, mình tạo lên một cái foundation cho những giới trẻ về sau này. Nếu mà mình có một cái mỗi năm đi dịp Tết đến mà mình có một cái chương trình văn hóa mà mọi người để ý đến thì nó sôi nổi, với lại cái không khí Tết vui vẻ hơn, rồi ấm cúng hơn, rồi có chỗ cho gia đình, rồi các bạn trẻ đến chơi. Và nhất là mình phải cho những người không phải người Việt Nam ở San Jose này nói riêng là đến xem để họ biết thêm về cái văn hóa của người Việt.
Theo anh Jason, những hoạt động như vậy rất quan trọng đối với các bạn trẻ gốc Việt ở Mỹ. Nếu các bạn không được tiếp xúc với văn hóa Việt thì sẽ đánh mất bản sắc của mình. Anh nói,
nếu mà mình không có cái gì đó để đưa cho giới trẻ tiếp xúc với văn hóa thì dần dần về sau này họ sẽ mất đi luôn cả cái nền văn hóa của mình. Mất đi luôn cái tiếng Việt, mất đi luôn cái cách sống của người Việt Nam. Cái nền văn hóa mình sẽ bị như càng ngày càng mờ nhạt đi. Thì nó rất là nguy hiểm. Khi mà mình không còn văn hóa nữa thì chắc cũng không còn người Việt nữa.
Đối với anh Jason, việc góp phần duy trì bản sắc văn hóa Việt là điều bắt buộc phải làm, chứ không phải là cần thiết hay không cần thiết. Và anh bắt đầu việc đó từ chính gia đình nhỏ cùng với vợ và một cô con gái của mình.
Có âm mưu nhắm vào Thủ tướng Phúc là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Chỉ mới ngồi ghế Thủ tướng Việt Nam được 9 tháng, dường như ông Nguyễn Xuân Phúc đã phải đối mặt với một âm mưu sâu rộng nhằm hạ bệ ông, hoặc ít nhất cũng làm cho uy tín và đặc biệt là quyền lực lãnh đạo của ông bị giảm sút mạnh. Những dấu hiệu bất lợi cho ông Phúc bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2016 và kéo dài sang đầu năm 2017. Nhưng thật trớ trêu, lần này không chỉ mạng xã hội tham chiến mà còn có thêm cả một mặt trận mới, những tờ báo vẫn được xem là tràn đầy tính đảng. Việc có đến 11 tờ báo đăng tin nhưng tự ý sửa lời của Thủ tướng Phúc, từ công trình 50 tầng thành công trình cao tầng của khu chung cư Giảng Võ của đại gia Phạm Nhật Vượng, được xem là một hiện tượng hết sức đặc biệt và lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Không những thế, từ tháng 12 năm ngoái cho tới tận bây giờ, các tờ báo này đều không bị Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông khiển trách. Mặc dù ngay trước đó, người được dư luận xem là trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trương Minh Tuấn đã ra lệnh thi hành kỷ luật khá nặng đối với 50 tờ báo nhà nước đăng tải thông tin về nước mắm truyền thống bị nhiễm chất độc arsen.
Trong bối cảnh các nhóm lợi ích và nhóm quyền lực chính trị ngày càng phát triển và tranh chấp với nhau, dư luận đã đặt ra câu hỏi, ai và nhóm quyền lực nào đã đứng sau lưng 11 tờ báo nhà nước sửa lời Thủ tướng Phúc? Đặc biệt là trang báo điện tử có lượng truy cập lớn là Vietnamnet. Với quan điểm của trang báo này như sửa lời Thủ tướng cho toàn diện, khiến những tờ báo này không e ngại quyền uy của Thủ tướng. Không ít dư luận cho rằng những nhân vật chống lưng cho 11 tờ báo vừa nêu trên, đặc biệt là cho Vietnamnet, phải thuộc loại tầm cỡ, không chỉ là cỡ làng nhàng như Ủy viên Trung ương Đảng, mà có thể là Ủy viên Bộ Chính trị hoặc còn cao hơn nữa. Một hiện tượng khác rất đáng chú ý là sau vụ 11 tờ báo nhà nước công nhiên sửa lời ông Phúc, một blogger có lượng truy cập lớn ở Đức đã phổ biến một số bài viết trên blog của mình, công kích trực tiếp một nhóm lợi ích mới nổi lên, được cho là thuộc gia đình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó, vào tháng 11 năm 2016, đã xuất hiện vài bài viết trên mạng xã hội công kích ông Nguyễn Xuân Phúc, từ thời ông còn là Chủ tịch Quảng Nam, cho đến khi làm Phó Thủ tướng và nay là Thủ tướng, như thể báo hiệu một chiến dịch tấn công ông Phúc đã bắt đầu và sẽ kéo dài. Đáng chú ý, một số tin tức dùng để công kích ông Phúc không chỉ mô tả các sự kiện mà còn trích thuật cả lời thoại, cho thấy tác giả của những bài viết này có thể đã sử dụng những nguồn tin từ nội bộ đảng.
Còn những bài viết trên mạng xã hội gần đây không chỉ nhắc lại quá khứ của ông Phúc mà còn đề cập đến những vấn đề hiện tại với nhiều thông tin có vẻ rất chi tiết và rất nhiều dấu hiệu cho thấy những thông tin này được một cơ quan nào đó trong nội bộ chính quyền cung cấp. Một hiện tượng khác đáng chú ý là sau vụ 11 tờ báo nhà nước sửa lời ông Phúc, và những bài phát biểu của một blogger công kích gia đình ông, một nhóm dư luận viên đã lập tức phản ứng để bảo vệ thủ tướng. Một chi tiết đáng quan tâm là nhóm dư luận viên này còn nói úp mở rằng vào tháng 7 năm 2016 đã có một blogger Việt Nam từng có tiền án đi Mỹ và móc nối với blogger ở Đức đang công kích ông Phúc. Tin tức này, nếu đúng, có nguồn từ đâu nếu không phải từ công an? Nhóm dư luận viên vừa kể còn mang hình ảnh và ảnh hưởng lớn của trang mạng Chân dung quyền lực trước đây để so sánh với mức độ độc hại của blogger ở Đức. Cần nhắc lại, Chân dung quyền lực là một trang mạng nặc danh đã làm chấn động dư luận không chỉ trong chính trường mà còn cả gần như toàn bộ xã hội Việt Nam vào thời gian cuối năm 2014, đầu năm 2015 với vụ Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc và sau đó công kích nhiều ủy viên Bộ Chính trị, trong đó đặc biệt tấn công Thủ tướng Phúc. Nhưng sau chiến dịch tổng công kích ấy, Chân dung quyền lực đột nhiên biến mất mà không để lại bất kỳ dấu tích nào từ đó đến nay.
Kinh nghiệm lịch sử cho thấy có thể rút ra một kết luận chắc như đinh đóng cột rằng một chiến dịch công kích các quan chức cao cấp trên mạng xã hội rất thường diễn ra trước khi nổ ra một biến động lớn trong đảng. Cuối năm 2012, mạng xã hội sôi động trước khi xảy ra biến động tại Hội nghị Trung ương 6 với ý đồ của hai ông Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang muốn thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Cuối năm 2014, Chân dung quyền lực xuất hiện trước Hội nghị Trung ương 10 về việc thăm dò uy tín các ủy viên Bộ Chính trị cho chức vụ Tổng Bí thư với kết quả cuối cùng bất ngờ, hết sức thuận lợi cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Cuối năm 2015, dư luận bùng nổ trên một số trang mạng xã hội về đời tư của một số ủy viên Bộ Chính trị trước Đại hội 12 của Đảng cầm quyền, để rốt cuộc Thủ tướng Dũng phải từ giã chính trường. Cứ theo logic lịch sử đó và với một số bài công kích Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ giữa tháng 11 năm 2016 cho đến nay, cùng bóng ma của Chân dung quyền lực đang tái xuất hiện ở đâu đó, người ta có thể cảm thấy sẽ diễn ra một biến động nào đó đủ lớn trong Đảng trong thời gian tới. Thị trường và chính trường Việt Nam cũng bởi thế lại đang lên cơn sốt. Cuộc xung đột quyền lực giữa các nhóm chính trị cũng đang bước ra khỏi bóng tối, lộ liễu hơn và quyết liệt hơn. Còn cuộc tranh giành tiền bạc giữa các nhóm lợi ích được dự đoán sẽ xảy ra, nay đang xảy ra với quy mô và mức độ ngày một ghê gớm theo kiểu ăn thua đủ. Những vụ việc vừa nêu lại xảy đến trong bối cảnh Tổng Bí thư Trọng đột ngột đi Trung Quốc và vừa kết thúc cuộc gặp Tập Cận Bình, khiến dư luận xã hội phải đặt ra những câu hỏi về mục đích không công bố của chuyến công du này.
Gương mặt tươi rói của ông Nguyễn Xuân Phúc khi nhận bó hoa chuyển giao quyền lực từ tay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào đầu năm 2016, nay đã chuyển sang vẻ âu lo mệt mỏi. Quá nhiều di họa từ đời Thủ tướng trước để lại, cùng nạn dỗ đổ bìm leo của những viên quan lại cắt cứ các bộ ngành và địa phương, nạn chọc ngoáy chính trị bất kỳ lúc nào Thủ tướng Phúc xa cơ. Chưa bao giờ người ta phải chứng kiến một triều đại Thủ tướng khốn khó như thế này. Nếu đời trước ăn nhiều làm ít, thì đời nay khi tài nguyên, viện trợ và ngân sách đều khốn quẫn, hẳn phải là ăn ít làm nhiều. Thế nên không quá khó hiểu khi chỉ đến gần đây Thủ tướng Phúc mới ngộ ra để bắt đầu mở miệng. Chẳng hạn như những phát ngôn nếu tính đủ thì nợ công đã vượt trần, nhưng đặc biệt hơn cả là cụm từ sụp đổ tài khoá quốc gia. Không ít người chép miệng, khổ thế thì nghỉ quách mà hưởng thụ có sướng hơn không? Nhưng lại có người lại bảo làm Thủ tướng thích thế thì tội gì nghỉ. Dù nói đi hay nói lại, cái gì cũng có giá của nó.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng Everyday Grammar.
Chào mừng các bạn đến với chương trình ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về mạo từ article trong tiếng Anh. Mạo từ là gì? Mạo từ là từ loại xuất hiện phổ biến trong những ngôn ngữ có nguồn gốc Tây Âu như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, nhưng không tồn tại trong nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Việt. Đó là những từ A, đánh vần, A, N, đánh vần A N và the đánh vần T H E. Những từ này xuất hiện trước danh từ hoặc cụm danh từ và chúng được phân thành hai nhóm. The thuộc nhóm mạo từ xác định definite article và A N thuộc nhóm mạo từ bất định indefinite article. Dùng đúng mạo từ là một trong những điểm khó nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Nhưng may mắn là những lỗi về mạo từ không phải là quá quan trọng. Thật ra nếu ta loại bỏ tất cả mạo từ khỏi một câu thì thường vẫn có thể hiểu được. Nhưng tốt hơn hết, chúng ta cần nắm rõ cách sử dụng mạo từ để nói và viết tiếng Anh cho chuẩn xác. Sử dụng mạo từ nào trong tiếng Anh phụ thuộc vào danh từ theo sau nó và tình huống đối thoại. Trong bài học về danh từ trước đây, Hoàng Long đã đề cập đến cách sử dụng mạo từ, nhưng sẽ nhắc lại và trình bày cụ thể hơn trong phần giải thích sau đây. Mạo từ bất định A hay N đứng trước danh từ đếm được dạng số đơn. A đứng trước những danh từ dạng số đơn bắt đầu bằng một phát âm phụ âm. Ví dụ, a banana, một trái chuối. A car, một chiếc xe hơi. A table, một cái bàn. A year, một năm, vân vân. N đứng trước những danh từ dạng số đơn bắt đầu bằng một phát âm nguyên âm. Ví dụ, an orange, một trái cam. An ear, một cái lỗ tai. An hour, một giờ. An umbrella, một cây dù. Chúng ta không dùng A hay N với những danh từ đếm được ở dạng số nhiều hay danh từ không đếm được. Ví dụ, I love apples. Tôi rất thích táo. Can you hear music? Bạn có nghe thấy tiếng nhạc không? Mạo từ xác định the được sử dụng với cả danh từ đếm được lẫn danh từ không đếm được. Ví dụ, the apple, danh từ số đơn. The apples, danh từ số nhiều. The music, danh từ không đếm được. Nhưng trong ngữ cảnh nào thì chúng ta dùng mạo từ bất định A, N hay mạo từ xác định D? Chúng ta dùng mạo từ bất định A, N khi chúng ta nói về một người, một vật hay một thứ chung chung mà người nghe không xác định được đó là người, vật hay thứ cụ thể nào trong một tập hợp cùng loại. Chúng ta dùng mạo từ xác định D khi chúng ta nói về một người, một vật hay một thứ cụ thể mà người nghe xác định được, vì trước đó người này, vật này hay thứ này đã được nhắc tới. Để dễ hình dung, mời bạn theo dõi hai tình huống đối thoại sau đây giữa Seth và Alicia. Trong tình huống đầu tiên, Seth rủ Alicia xem phim, nhưng chị ấy bận không đi được. Tình huống thứ hai diễn ra mấy ngày sau đó, và Alicia hỏi Seth anh ấy có thích bộ phim mà anh ấy đã xem hay không. Hãy lưu ý cách họ dùng mạo từ A and D trước danh từ movie, bộ phim.
What are you doing this Friday night? Do you want to go see a movie with me and Erica?
I'm afraid I can't. I have to help my brother move out. How was the movie? Did you like it?
Oh yeah, the action scenes were just awesome.
Trong tình huống đầu tiên, Seth hỏi Alicia, Do you want to go to see a movie with me and Erica? Bạn có muốn đi xem một bộ phim với tôi và Erica không? Seth dùng mạo từ bất định A trước movie vì hai lý do. Thứ nhất, một danh từ đếm được ở dạng số đơn trong câu lúc nào cũng cần một mạo từ đứng trước. Thứ hai, Seth muốn xem một bộ phim, nhưng cụ thể là phim gì thì anh ấy vẫn chưa biết, cho nên anh ấy dùng mạo từ bất định A. Trong tình huống thứ hai, Alicia hỏi Seth, How was the movie? Bộ phim như thế nào? Tại sao Alicia lại dùng mạo từ xác định D ở đây mà không phải là mạo từ bất định A? Đó là bởi vì bộ phim mà chị ấy nhắc tới không phải là một bộ phim chung chung bất kỳ nào đó, mà cụ thể là bộ phim mà Seth đã đi xem hôm thứ Sáu. Khi chị ấy hỏi, How was the movie? Thì Seth hiểu ngay là chị ấy đang nói tới bộ phim gì. Sự khác biệt giữa mạo từ bất định và mạo từ xác định chính là ở chỗ này. Xin lưu ý với các bạn một điểm về cách phát âm những mạo từ này trong văn nói. Trong văn nói, mạo từ A, N được phát âm nhanh thành A, N. Mạo từ D được phát âm thành The, trừ phi nó đứng trước một nguyên âm. Hãy nghe lại hai tình huống đối thoại trên.
What are you doing this Friday night? Do you want to go see a movie with me and Erica?
I'm afraid I can't. I have to help my brother move out. How was the movie? Did you like it?
Oh yeah, the action scenes were just awesome.
Mạo từ xác định đi cũng được dùng khi chúng ta cho biết rõ chúng ta đang nói về một người nào, vật nào hay thứ nào. Ví dụ,
tell John the story about Alice getting lost in the woods.
Hãy kể cho John nghe chuyện Alice đi lạc trong rừng.
Who are the girls waving at you from across the street?
Những cô gái đang vẫy chào bạn bên kia đường là ai vậy? Ngoài ra, mạo từ xác định đi được dùng khi tình huống cho biết rõ người nào, vật nào hay thứ nào đang được nói tới. Ví dụ, khi bạn nói với ai đó, could you close the window? Thì bạn mặc định rằng người đó hiểu là bạn nhờ đóng cửa sổ nào, vì trong phòng chỉ có một cửa sổ đang mở. Hoặc khi bạn nói, I'm in the living room, thì tình huống đối thoại cho biết bạn đang ở trong phòng khách nhà ai. Trong bài học hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu thế nào là mạo từ bất định và mạo từ xác định, và trong trường hợp nào thì sử dụng hai loại mạo từ này. Mạo từ bất định A, N được dùng khi nói về một người, một vật hay một thứ chung chung mà người nghe không xác định được đó là người, vật hay thứ cụ thể nào. Mạo từ xác định D được dùng khi chúng ta nói về người, vật hay thứ cụ thể mà người nghe xác định được vì trước đó người, vật hay thứ này đã được nhắc tới. Mạo từ xác định đi cũng được dùng khi chúng ta cho biết rõ chúng ta đang nói về một người nào, vật nào hay thứ nào, hoặc khi tình huống cho biết rõ như vậy. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Hoàng Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lực lượng Iraq đã công bố những tiến bộ đáng kể trong việc giải phóng phía đông Mosul từ tay những kẻ khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ông Brett McGurk, đặc phái viên của Hoa Kỳ cho Liên minh Toàn cầu chống ISIL, đã chúc mừng người Iraq. Ông lưu ý vẫn còn chiến sự phía trước ở Mosul, nhưng những kẻ khủng bố đang bị đánh bại, trong khi lực lượng Iraq được người dân đứng về phía họ. Một bước quan trọng trong công cuộc đánh bại ISIL là việc giải phóng Đại học Mosul, một trong những trường đại học lớn nhất ở Trung Đông, bị ISIL chiếm giữ năm 2014. Phát biểu từ Baghdad, Đại tá Không quân Hoa Kỳ John Dorian, phát ngôn viên chiến dịch quyết tâm nội tại, nói rằng việc giải phóng trường đại học là điều trọng yếu vì một loạt những lý do. Là một tổ chức giáo dục quan trọng, ngôi trường này có ý nghĩa văn hóa to lớn đối với người dân Mosul và việc tái chiếm ngôi trường này từ tay những chiến binh nhà nước Hồi giáo chiến đấu cật lực để giữ nó đã từ chối những kẻ khủng bố một cơ sở quan trọng cho những hoạt động tác chiến và nghiên cứu. Khi lực lượng an ninh Iraq lùng sục khắp những tòa nhà của trường đại học, họ tìm thấy những phòng thí nghiệm và xưởng chế tác mà kẻ thù nghi đã sử dụng để sản xuất vũ khí gắn máy và cơ sở vật chất, cho thấy trường đại học này là một chốt chỉ huy và điều khiển quan trọng. Theo lời đại tá Dorian, có bằng chứng cho thấy kẻ thù cũng huấn luyện chiến binh của họ trong trường đại học. Ông nói thêm rằng Daesh để lại đằng sau những mìn bẫy và đốt cháy một số cơ sở trong một sự tiếp nối những chiến thuật hèn hạ mà chúng ta vẫn nhìn thấy từ những kẻ khủng bố này trong suốt chiến dịch. Tuy nhiên, bây giờ lá cờ Iraq đã tung bay bên trên khuôn viên trường đại học, một biểu tượng mạnh mẽ cho sự thất bại của Daesh khi lực lượng Iraq, với sự giúp đỡ liên tục từ liên minh do Mỹ dẫn đầu, bắt đầu hoạt động tác chiến để giải phóng phía tây Mosul, khu đô thị đông dân cư cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước Hồi giáo. Đại tá Dorian nhấn mạnh công cuộc giải phóng tây Mosul sẽ chậm, lâu và nguy hiểm đối với lực lượng Iraq. Họ dọn sạch bom mìn khỏi những tòa nhà, từ mái nhà tới mỗi một căn phòng, mỗi tủ quần áo, mỗi khu vực xung quanh đó xuống tới tầng hầm và vào những đường hầm. Nhưng người Iraq chắc chắn đang phát triển nhiều chiến thuật để đối phó với vấn đề này. Đại tá Dorian nói, chúng tôi hoàn toàn trông đợi đối tác của chúng tôi, người Iraq, thành công trong việc giải phóng Tây Mosul. Chúng tôi sẽ quyết liệt tấn công kẻ địch bằng những cuộc không kích và pháo kích của chúng tôi để giúp tạo điều kiện cho họ tiến quân và các cố vấn của chúng tôi sẽ có mặt ở đó để yểm trợ họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới, thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Moscow không có ảo tưởng rằng mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Mỹ có thể nhanh chóng cải thiện dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, các giới chức của Nga đã tỏ ra vui mừng trước chiến thắng bầu cử của ông Trump và bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ được cải thiện. Phát biểu tại Nghị viện Nga hôm thứ Tư, ông Sergei Lavrov nói, Nga không có ảo tưởng là sẽ có một sự tái lập mới với Hoa Kỳ. Chúng tôi không có bất cứ sự kỳ vọng ngô nghê nào. Tái lập là thuật ngữ mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama và sau đó là Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra vào năm 2009 để mô tả tình trạng quan hệ gần gũi hơn giữa hai nước. Tuy nhiên, ý tưởng này đã không tồn tại lâu. Kuwait đã treo cổ một hoàng tử trong hoàng tộc cầm quyền Al-Sabah hôm thứ Tư vì tội giết người. Hãng thông tấn nhà nước Kuna cho biết, đây có lẽ là vụ hành quyết đầu tiên một thành viên trong hoàng tộc ở quốc gia vùng vịnh. Sheikh Faisal Abdullah Al-Jaber Al-Sabah đã bị treo cổ tại nhà tù trung tâm Kuwait cùng với 6 tù nhân khác, trong đó có một người phụ nữ bị kết tội giết chết hàng chục người tại đám cưới của chồng bà với người vợ thứ hai. Theo hãng Kuna, tội danh của Al-Sabah là giết người và sở hữu một khẩu súng và đạn dược mà không có giấy phép. Theo báo chí Kuwait, vị hoàng tử này đã bị kết án tử hình vào năm 2010 vì tội giết cháu trai của ông, cũng là một hoàng tử. Ba người đàn ông và hai phụ nữ bị treo cổ khác đến từ Bangladesh, Ai Cập, Ethiopia và Philippines. Họ đã bị kết án về các tội giết người, âm mưu giết người, bắt cóc và hãm hiếp. Đây cũng là những vụ hành quyết đầu tiên ở Kuwait kể từ năm 2013, diễn ra trong bối cảnh có sự gia tăng sử dụng hình phạt tử hình ở vùng vịnh, theo nhóm nhân quyền Brave. Vài ngày trước, Bahrain, một vương quốc khác ở vùng vịnh, cũng đã thực hiện vụ hành quyết đầu tiên kể từ năm 2010. Tổng thống Donald Trump tin có hàng triệu người đã bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Ba, mặc dù những chứng cứ phổ biến cho thấy điều ngược lại. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer cho các nhà báo biết Tổng thống không tin vào điều đó. Các giới chức chính phủ phụ trách bầu cử ngày 8 tháng 11 nói họ không thấy có chứng cứ về gian lận bầu cử. Và trong lịch sử bầu cử tại Hoa Kỳ cũng không có chuyện này. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, nhân vật cấp cao nhất của đảng Cộng hòa trong Quốc hội, cũng nói ông không có bằng chứng hậu thuẫn cho tuyên bố của ông Trump. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang chuẩn bị ra lệnh xây dựng một bức tường dọc theo biên giới với Mexico và áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với những người được cho phép vào nước Mỹ, theo lời một số quan chức chính phủ và các chuyên gia về di trú. Ông Trump dự kiến sẽ ký các sắc lệnh đầu tiên liên quan đến vấn đề di trú trong chuyến thăm Bộ An ninh Nội địa vào ngày thứ Tư. Những động thái này được tiến hành theo lời hứa ông thường xuyên lặp đi lặp lại trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ thắt chặt các biện pháp an ninh để bảo vệ đất nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.